Ngược về thời Minh, chương 311-4, ba lượt thăm mục, góc truyện audio.com, Liễu Phi Vũ nước mắt tuôn rơi như mưa, gật đầu đồng ý. Lý Đại Nghĩa thở phào một cái, buông tay, ánh mắt dán chặt lên trần nhà, từ từ nói. Đây không phải là nơi có thể ở lại lâu, nàng hãy ở thêm một thời gian nữa, đợi cho mọi việc lắng xuống rồi rời đi chỗ khác. Hình dáng của nàng đã thay đổi, lại đã có bầu, quan sai. Sẽ khó mà có thể căn cứ theo miêu tả lệnh truy nã mà nhận ra được nàng. Phi Vũ, tổ tiên Lý gia nhà chúng ta là một trong bốn đại trưởng lão trong Bạch Liên giáo. Hơn 60 năm trước, Lý gia chúng ta tự lập nghiệp thành lập nên Di Lạc giáo. Lúc đó, trong tộc có một số những người già cả phụ nữ yếu ớt hoặc những người chậm chạp không thích hợp làm việc trong giáo pháo, tất cả bọn họ đều được đưa đến Mễ Chi Thiểm Tây. Những người họ Lý tự thành lập thành một thôn, này khả năng tạo phản rất lớn, có khi là để. Nếu như chuyện không thành công thì cũng coi như có thể giúp cho Lý gia lưu giữ được hậu duệ, tất cả các đời giáo chủ truyền giáo đều không dám bước chân vào Lý gia thôn một bước cũng không hay. Bọn họ có mối liên hệ nào không? Nàng đi tới đó đi, cha ta, sớm muộn gì cũng sẽ tạo phản, đến lúc đó thiên hạ đại loạn, nàng và con ở nơi đó chưa biết chừng sẽ là vùng đất không chịu ảnh hưởng của chiến tranh. Liễu Phi Vũ nghẹn ngào gật đầu đồng ý, nước mắt rơi lã chã từng giọt rơi trên gương mặt của Lý Đại Nghĩa. Lý Đại Nghĩa lấy từ trong người mình ra một nắm lá vàng mỏng, cười thảm nói. Lý Đại Nghĩa ta một đời tạo phản, chỉ là muốn dùng cái mạng này để được làm thử hoàng đế. Nhưng lần giao dịch cuối cùng lại là, làm một kẻ cướp dùng tính mạng của mình, để đổi lấy một nắm vàng này. Ha ha, tiếng cười đột nhiên ngưng lại, Lý Đại Nghĩa ngồi thẳng lưng, hai mắt trừng to, nắm chặt lấy tay của Liễu Phi Vũ vội vàng nói. Phi Vũ, hãy chôn ta thật kỹ, chớ để tang, đừng để lộ ta xin lỗi. Tiếng nói đột nhiên ngừng lại, toàn thân Lý Đại Nghĩa gắng gượng một hồi, đột nhiên trở lên mềm nhũn, năm ngón tay thả lỏng. Nắm vàng mỏng rơi xuống đất, những tiếng tinh tang, ánh sáng chói mắt của vàng lóe lên qua đôi mắt đang từ từ nhắm lại. Mẹ nó chứ, đao to búa lớn đe nẹt là không ai được phép tới gần nhị vương tử, bằng không ta sẽ không để yên. Ban nãy kẻ nào gây ra chuyện ầm ĩ như vậy? Hai tên lính canh mục, một cao một thấp, đều to lớn vạm vỡ, tiễn tiểu linh tử công công của Thục Vương phủ xong, vừa mới về đến cấm thất của lao phòng, kịp leo lên trên giường thì tên giám mục quan lại dẫn người vào. Hai tên bọn chúng không kìm được tức giận mà thầm chửi trong lòng. Mở cánh cửa, mục quan giám mục Cố Triệt, Cố đại nhân, vẫn còn chưa vào. Một người đàn ông lực lưỡng cao lớn phi phàm, tóc xoăn mặt ngăm đen, đầu chạm đến nóc nhà, khéo len người bước vào khiến cho hai tên lính canh sợ hãi giật mình một cái. Người này mặc một bộ bào phục của người Ô Tư Tạng, tam phú lưỡng khâm, xòe rộng, màu xanh sẫm. Thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn khiến cho bộ y phục căng lên thật chặt. Dáng người cao lớn, vai hùm eo cọp, dưới cặp lông mày rậm cứng uy phong đó là một đôi mắt to và sắc lạnh. Người đó vừa vào bên trong thì đã đứng qua một bên, ngoại trừ hai chiến khuyên tai to đùng đang khẽ rung trên đôi tai, toàn thân người đó như một ngọn núi đứng sừng sừng. Hai tên lính canh giật mình nuốt nước bọt đánh ực một cái. Tiếp ngay sau đó, Cố Triệt cầm đèn, cúi đầu. Góc truyện audio.com, khom người xum xoe đi vào, hướng chiếc đèn lồng lên cao, xiểm nịnh cười nói. Thác Bạt đại nhân, mời ngài. Hai tên lính canh tưởng rằng lại có một người đàn ông vạm vỡ nữa đi vào, không ngờ thoáng một cái là một bóng người yểu điệu uyển chuyển bước vào. Trong trang phục màu trắng của người Ô Tư Tạng, không hề có chút trang sức nào, một chiếc khăn tơ màu trắng buộc lấy mái tóc mượt, vầng trán trắng trẻo để lộ ra một chiếc dây chuyền mỏng nhỏ, gương mặt trái xoan tinh tế thanh mảnh vô cùng. Hai tên lính canh bất giác nín thở lại, chỉ e hơi thở của mình thoát ra ngoài sẽ mạo phạm đến giai nhân đẹp trong trắng như tuyết, đẹp tựa như tiên này. Tiên nữ đương nhiên là có sự kiêu hãnh của một tiên nữ. Ngay cả đến tên trưởng giám mục đang cúi đầu xu nịnh kia, cô nương này không thèm đếm xỉa nữa, là hai tên lính canh kia đối với nàng mà nói chỉ là tranh treo trên tường mà thôi. Đôi mắt đen láy của nàng chẳng thèm nhìn đến hai bên, cứ thẳng hướng trước mặt mà bước vào. Giai nhân nhẹ nhàng lướt qua, gò má trắng như tuyết, cổ áo khẽ để hở ra phân nửa chiếc cổ trắng ngần, thân hình yểu điệu thon thản yêu kiều. Kể từ khi hai kẻ phàm phu kia ngước qua nhìn trộm, cái dáng vẻ thiết tha yêu kiều ấy chỉ thoáng xuất hiện mềm mại kiêu sa như loài chim nhạn thần thánh, nhưng phong vị lưu tình lại tựa như nước suối chảy, xuyên thấu mềm lòng người. Hai tên lính canh hít một hơi thật dài, một là vì nhịn thở có chút khó chịu rồi, hai là muốn để ngửi lấy cái mùi thơm tỏa ra từ giai nhân. Trên người của nàng có mùi hương nhẹ nhàng say mê lòng người, nhưng dáng người thoát biến mất ngang qua, còn lại đâu đó mùi rượu, hai người bọn chúng lại tần ngần ra đó. Khốn kiếp, lũ mù, mau soi đèn cho Thác Bạt đại nhân, trưởng giám mục Cố đại nhân, vội càng quát lên, Hừm, một bàn tay to lớn giương ra, giằng lấy cây đèn trên tay của Cố đại nhân, sải hai bước lớn bắt kịp mỹ nhân đang bắt tay đằng sau lưng mà thả bước kia. Cái bộ dạng thản nhiên tựa như không có ai xung quanh quả đúng là đã coi đại lao của thành đô phủ này là vườn nhà họ mà. Cố đại nhân vội vàng vẫy tay một cái, hai tên lính canh mục ngay lập tức hiểu ý, vội vàng chạy đi theo. Kiễng chân nhìn thấy hai người bọn họ đi qua đạo thứ hai của cửa nhà lao, Cố đại nhân lúc này mới khẽ lắc đầu thở hắt ra một cái rồi nói. Quân Man Di thật là hoang dã Man Di, nhưng ả Man Di đó, khục khục thật là quyến rũ gợi cảm, làm say lòng người. Mỹ nhân diễm lệ thoát tục trong chiến áo choàng màu trắng huyền chuyển di chuyển từng bước nhẹ nhàng trong dãy hành lang. Chiếc áo choàng trắng nhẹ nhàng di chuyển theo từng nhịp điệu. Bờ vai xuôi nhỏ thon thả tựa như đang di chuyển trên mặt nước vậy, vô thanh vô động, một vẻ đẹp kiêu sa đạt đến cực điểm. Hai tên lính canh mục cứ xoắn suýt đi theo bên người đàn ông tráng kiện như núi kia, vừa là để được ngắm trộm bước đi khoan thai của mỹ nữ, trong lòng thầm nhủ. Hôm nay thật là cái ngày lạ lùng gì vậy, sao những người đến thăm mục đều đi tựa như bay vậy? Ban nãy đã có một vị công công lướt ra, giờ lại có một vị mỹ nữ lướt vào. Lẽ nào đó là một vị đại nhân, trong thành đô phủ ngoại trừ tống tổng binh ra thì còn có cả nữ quan hay sao? Thát Bạt Yên Nhiên quản lý công việc cụ thể ở Tiểu Kim Xuyên, cũng là một vị quan địa phương, hơn nữa chủ yếu là phụ trách việc quan hệ giữa triều đình và hán quan. Vậy nên trong buổi yến tiệc của Thục Vương, nàng mới thay cha. gocchuyenaudio.com, tham gia, chỉ có điều tới hậu cung bái kiến Vương Phi thì bèn quay trở ra đại sảnh để dự tiệc, không nhất thiết phải ngồi chung với đám phu nhân, đương nhiên có thể gọi là đại nhân được rồi. Chu Nhượng Cận ngồi khoanh chân trên giường, song song với cửa nhà lao, trong lòng giường như đang chan chứa tâm sự. Nghe thấy có tiếng người đến bèn ngoái đầu lại nhìn, thấy đó chính là Thác Bạt Yên Nhiên thì gương mặt của Chu Nhượng Cận nhanh chóng rạng rỡ hơn, vội vàng nhảy xuống đất lao đến cửa nhà giam, bám lấy song chấn, vui mừng nói. Yên Nhiên, ta biết là nàng nhất định sẽ đến thăm ta. Cách chương.